Dạ, con chào thầy, con ở bên báo Thanh Niên thì con muốn hỏi thầy một số câu là về liên quan đến phóng sanh. Là thầy có thể cho con biết là theo quan niệm của đạo Phật của mình á, thì việc phóng sanh nó xuất phát từ đâu không thầy?
Một trong những phẩm chất cao quý của con người được Đức Phật đề xướng đó, đó là tâm từ bi. Tâm từ bi giúp cho chúng ta có nhận thức rằng là cái quyền bình đẳng sự sống ấy, không chỉ dành riêng cho con người, rằng mở rộng đối với các loài động vật và các loài thảo mộc, tức là thiếu không có tỉnh thức. Như vậy khi mà một người tu học Phật phát triển tâm từ bi đó, thì tự động thấy cái gắn kết giữa mình với việc bảo hộ sự sống, mà đỉnh cao nhất của đó là mang lại hòa bình cho con người, cho các loài động vật và cho các loài thảo mộc. Thì từ cái nhận thức và nhu cầu thực tập tâm từ bi đó, việc phóng sanh đó đã trở thành như là một cái tập tục rất là lâu đời của Phật giáo.
Thầy có thể cho con biết là ngoài cái việc phóng sanh nó mang lại cái bình đẳng thì nhiều người người ta còn lạm dụng cái việc phóng sanh đó là trong cái việc ma chay hay là cưới sinh, họ cũng thả phóng sanh như vậy, thì theo thầy là nó có lạm dụng hay không?
Về bản chất phóng sanh đó, như đã nói đó, mục đích đó là để nuôi lớn tâm từ bi và tạo cơ hội sống tự do hạnh phúc cho các loài động vật cái may mắn. Cho nên về tình huống ấy, thì nó thường là những cái tình trạng tình huống tình cờ. Ví dụ khi mình đi thấy các con vật đó chuẩn bị giết chết do người dân bắt bắn, thì lúc đó mình bỏ ra cái sở hữu tài chính của mình ra để mình mua chuộc lại và tạo cơ hội cho chim thì bay về trời xanh, cá thì xuống với thế giới nước, rồi các con vật thì trở về rừng. Thì đó là những cái tình huống được khích lệ cao nhất. Ngày nay thì rất nhiều người đó đã xem cái việc phóng sanh như là một cái cơ hội, giống như là đánh đổi phước ấy, ha. Họ mua mua cái phước thông qua cái hành động thả này, thì từ đó đó dẫn đến những cái tình trạng đó là thiếu chọn lọc, thiếu chọn lọc trong những cái dịp như là sinh nhật, tức là mừng ngày tiếp nối sự sống từ cha mẹ mình sinh ra, hoặc là trong ngày lễ cưới, cái ngày được xem là vui nhất đối với đời sống vợ chồng, hay là cái ngày lễ giỗ của người thân. Thì việc phóng sinh trong những tình huống đó đó được xem là chọn lọc rất là thích hợp, tức là tạo cái cơ hội thả tự do để mong cho người thân của mình đã được những cái tương tác công đức, thì đó là đáng được khích lệ. Còn hiện nay thì nó có một cái tình trạng đó là người ta phóng sanh một cách rất là lan tràn, vô tội vạ, thậm chí là thiếu hiểu biết về sự cân bằng sinh thái, môi trường sinh thái gì đó. Tôi nói ví dụ như có nhiều người mua rất nhiều các cái loài rùa nước ngoài, mà bản chất của nó đó là rất là hại cho các cái sông rạch mà người đó ta thả xuống, vì nó có thể giết chết những cái con vật ở địa phương, hoặc là những cái loài cá dữ, những cái loài cá độc hại mà giá trị bán rất là thấp. À, ta có thể mua đó là hàng tấn ha. Thả xuống như vậy là hàng vạn con à. Thì vậy là việc phóng sanh một cái loài vật A xuống dưới sông nước tạo ra cái chết của nhiều loài vật đó là B, C, D. Thì trong trường hợp đó ý nghĩa phóng sanh không còn được trọn vẹn nữa, mà nó trở thành như là phóng tử. Điều đáng quan ngại hơn đó là để làm công việc đó, thì người ta phải đặt hàng. Ta đặt hàng, ví dụ như là muốn phóng sanh là 8 tấn thì phải đặt hàng 8 tấn. Phải đặt hàng thậm chí là trước vài ngày hay là trước một tuần. Thì cái người cung cấp á, phải đi đặt hàng lại ở những người dân bắt. Thì như vậy á, ý nghĩa phóng sanh không còn nữa. Như tôi nói là tình cờ mình gặp, mình thấy cái sự sống nó bị treo trên sợi dây, nên mình khởi tâm từ bi tháo mở nó ra. Đó. Còn là mình đặt hàng tức là mình đã xúi người khác một cách đó là trực tiếp và chứ không còn là gián tiếp nữa, là hãy dân bắt đi để tôi có cơ hội được thả. Thì như vậy cái hành động này nó tạo ra một cái vòng tròn, vòng tròn tròn, một bên thì yêu cầu được thả, thì bên kia thì yêu cầu là bắt, bắt và thả, nó trở thành một bên thì tạo phước, một bên tạo nghiệp, và lấy cái đó như là một cái mặc cả về về phước. Thì hành động đó thì tôi nghĩ là nó không nên. Cho nên hiện nay đó, đạo Phật á thì rất quan tâm đến con người, lấy con người làm bối cảnh để phụng sự và chuyển hóa. Cho nên cái hoạt động từ bi nhập thế ngoài các lời Phật và môi trường sinh thái đó như là một cái đồng đẳng về sự sống và lòng từ bi chung, thì cái ưu tiên hàng đầu vẫn là con người thôi. Bây giờ nó thẳng ra đó là Việt Nam mình còn đến mấy chục triệu người thuộc dạng nghèo và cận nghèo. Cái thu nhập của họ là dưới 500.000 đồng trên một tháng đối với một cá nhân. Thì với cái thời buổi bằng cái lao thang thì đâu có đủ tiền đâu nha. Thì thay vì mình tốn là vài chục tỷ, ý xin lỗi vài chục triệu, có trường hợp là vài trăm triệu để đặt hàng người ta dân bắt. Thì việc dân bắt nó thả xuống dưới sông rồi bị người ta đã bắt lại. Rồi các con cá, các cái con vật được phóng sanh này là nó là giết lẫn nhau. Thì ý nghĩa của phóng sinh tức là thả sự sống nó không còn giống như ban đầu nữa. Thì trong trường hợp đó tôi thường khuyên là gì? Dùng cái số tiền đó với cái động cơ cao quý đó là phụng sự con người cụ thể. Con người nghèo, gia đình neo đơn, rồi trẻ mồ côi, người già, thành phần cơ nhỡ, những vấn đề bất hạnh đang rất cần đến lòng từ bi, bàn tay nhân ái, thái độ vô ngã, tâm vị tha để chia sẻ. Và cái đó thì khi ta tiếp nhận thì nó không có cái gì cái tác hại tương tự giống như trường hợp thì phóng sanh tạo ra hàng loạt cái tình trạng phóng tử.
Thế thầy, thì qua việc đó thì con cũng có muốn có một câu hỏi, đó là thầy suy nghĩ thế nào về việc mà một con chim nó đang ở ngoài giữa cánh đồng vậy đó, thì nó được tự do, cái người mình với cái nhu cầu của con người chúng ta là muốn phóng sanh thì người ta bắt như loài chim đó thì hàng loạt, rồi sau đó đem giam cầm, rồi lại đem bán tiếp cho Phật tử của chúng ta đem phóng sanh như vậy. Thì cái việc mà trong cái lúc mà phóng sanh, trong cái lúc giam cầm đó, thì cái việc mà những con chim đó nó yếu sức, nó chết đi, thì mình theo cái góc độ về Phật giáo của mình đó, thì mình thấy nó có còn hợp đạo lý của mình nữa không? Và mình có, thầy có khuyên nhủ gì đối với quý Phật tử của mình về việc này không?
Theo quan điểm cá nhân tôi đó, phóng sanh dưới hình thức đặt hàng đều là ngang ngửa với hình thức là tạo ra cơ hội phóng tử. Tại vì mình đặt hàng thì ta mới bắt. Khi mình ta bắt về thì ta phải dốt ở trong lòng đối với chim. Nhiều khi một cái lòng nhỏ mà đến cả 100 con đè đầu cỡ cổ nhau nha, thả ra một cái đó là có nhiều con bay hết nổi này. Và có nhiều con chết luôn ở trong lòng nha. Còn cá đó thì người ta đặt hàng thì bỏ vào cái xô nước rất ít, mà cá sống là nhờ đến oxy, và để cho gọi là dồn nén lên với nhau vậy đó, là khi thả ra có nhiều con là đã bay bê hết nổi rồi. Thì cái tình trạng đó rất là phản cảm và nó trái với cái ý nghĩa từ bi ban đầu mà hành động phóng sanh này đó là hướng đến. Cho nên đó, là các Phật tử đừng nên cái việc đó là chuộng cầu phúc mà vô tình tạo ra các hành động phóng tử là rất là phản cảm và nên tránh. Cho nên tốt nhất đó, chúng ta hãy nỗ lực nói không với cái việc phóng sanh. Nếu tất cả những người Phật tử đều không còn nhu cầu phóng sinh nữa, thì những người mà chuyên làm về cái nghề là săn thú rồi bắt cá và các loài thủy cập, loài lưỡng cư hay là bắt chim, thì đâu có còn cơ hội để bán cho ai đâu. Thì đối với ví dụ như trước chùa tôi đó, cái đây 20 năm về trước đấy, thì người ta đem chim tế bán nhiều lắm nha. Thì khi thấy là tôi được khuyên họ là không nên tiếp tục bán nữa, và giải thích cho những người bán chim như thế. Và ở chùa tôi không khích lệ các Phật tử mua để phóng sanh. Thì tự động cái người bán nó không có nhu cầu nữa, vì không có người mua làm sao bán. Thì tự động họ phải di chuyển cái dịch vụ bán chim từ cái cổng chùa Giác Ngộ sang những ngôi chùa khác, không có những cái lời khuyên này. Như vậy là nếu chúng ta là quyết liệt, tất cả các chùa đều khuyên những người Phật tử là không nên vì cái chuyện mà chuộng phước rồi làm đại dẫn đến tình trạng đó, nó phước nó không thấy mà thấy là rất nhiều con vật nó bị chết như thế, thì tôi nghĩ rằng là cái tập nghiệp là dân bắt để mà bán đó, nó sẽ giảm đi khá tất cả đến lúc rồi nó không còn nữa. Tôi nói ví dụ như ở tại Ấn Độ đi, đặc biệt là ở khu vực sông Hằng, Varanasi và Allahabad đó, nơi mà vào tháng 12 đến tháng 1 dương lịch đó, thì có khoảng 450.000 người tắm sông mỗi buổi sáng nha. Tắm sông vì ta nghĩ rằng con sông có thể tẩy tịnh tất cả những cái tội lỗi trần cấu của họ. Thì trước đó đó, cái nhóm du khách hành hương đến từ các nước đại thừa như là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, rồi Đài Loan, Hồng Kông, Macau ít đến, cho nên là hầu như không có ai là bán cá và bán loại lưỡng cư để phóng sinh. Rồi những người mê tín về cái phước này đó, ta tới đó ta đặt hàng, đó là tôi có nhu cầu phóng như thế, thì tự động nó làm cho người Ấn Độ vốn rất là thương yêu các loài vật, do vì cái nghèo họ phải đi dằn bắt để bán lại cho các cái du khách này, và bây giờ nó trở thành như là một cái thói quen một cái dịch vụ đang là lan tràn ở tại các con quãng sông Hằng dành cho các du khách đến từ các nước châu Á. Cho nên là khi mà không có người đặt hàng thì không có người bắt thì không có người bán, không có người bán thì đâu có cần phải phóng sanh ở đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng là không bắt là phóng sanh tốt nhất. Còn trường hợp là mình tình cờ gặp thì mình phóng về nó có ý nghĩa, nên tránh cái tình trạng là xúi dục người khác, đặt hàng người khác, yêu cầu người khác, thì cái tình trạng đó nó không có ý nghĩa là phóng sanh nữa.
Dạ. Vì là đối với nguồn gốc của mình là Phật giáo của mình là từ Ấn Độ, thì người Ấn Độ thì họ đã yêu quý, nhưng mà đến yêu quý cái loài vật thì họ không có nghĩ, không có họ không có nhu cầu về phóng sanh, nhưng mà khi mà đến cái văn hóa của Đông Nam Á mình thì họ trở nên họ lại muốn phóng sanh. Đó thì chắc là do cá nhân, từ quan niệm cá nhân rồi mới hình thành thói quen của cộng đồng thôi.
Đó là thói quen của một thiểu số thôi, chứ không phải là cái con số lớn đáng kể. Nhưng mà hiện nay nó đang tăng trưởng dần nên cũng là đáng báo động. Thì hiện nay đó chỉ còn một số nước ở Đông Nam Á mà quần chúng ấy, tôi tin rằng nó không phải là các Phật tử thuần thành, cho nên họ lâu lâu mới đi chùa một lần. Rồi họ mê những cái hoạt động như thế và nghĩ rằng là bằng cái việc phóng sanh thả Phật á, thì họ sẽ tăng trưởng được các phước báo về sức khỏe, rồi tuổi thọ, rồi sống hạnh phúc. Thì dĩ nhiên là về nhân quả là nó cũng có những cái tương tác nhất định, nhưng mà không thể vinh vào cái việc đó để mà đi đặt hàng để làm. Còn đang khi khắp thế giới này đó, hiện nay đây là các loài chim thú sóc rất là gần gũi với con người, vì người ta không có giăng bắt, không có bắn gần ná, không có giết thịt để nhậu, cho nên là thú nó rất là gần gũi với con người, ngoại trừ những loại thú dữ thôi nha. Còn bây giờ ở Việt Nam á, mình đi tới những cái cánh rừng mà nghe từ tiếng chim kêu á là cũng rất là hiếm, là bởi vì cái tình trạng chúng ta giăng bắt nhiều quá đi nên chúng sợ, chúng không dám sống. Cho nên nói tóm lại đó, thì theo tôi đó, trong cái bối cảnh xã hội hiện đại này chỉ còn lại một thiểu số các nước, trong đó có một thiểu số những người gắn kết với tín ngưỡng Phật giáo đó, còn cái nhu cầu phóng sanh, thì hãy mạnh dạn ngưng cái nhu cầu đặt hàng đi, thì tôi tin rằng là chỉ trong vòng vài năm thôi, không còn cái người làm cái công việc đó nữa. Không còn người đó.
Thầy có thể cho con biết thêm là cái việc ngoài Phật tử mình nó làm việc thiện, người giúp người, và cái việc làm việc thiện giúp trực tiếp đến những người đồng bào của mình kém may mắn, thì mình có nên để thanh tịnh cho bản thân, thì mình còn nên làm những việc gì nữa?
Phật giáo thì đề cao đến nhiều cái phẩm chất cao quý, đó là để đạt được cái giá trị sống, mà đỉnh cao nhất của giá trị sống đó là gì? Chất lượng hạnh phúc. Cho nên ngoài tâm từ bi đối với con người, rồi con vật và thiên nhiên đó, góp phần bảo vệ hòa bình và làm cho con người đó thương con người hơn. Khi mình thương được con vật thì mình sẽ thương con người hơn. Thì Đạo Phật còn kêu gọi đó là thể hiện lòng từ bi qua các hành động cụ thể. Hành động cụ thể là cái gì? Tức là tương tác với so với cộng đồng để mình cứu giúp và tương tác hỗ trợ, rồi nỗ lực làm thế nào để vê đi được các nỗi khổ niềm đau ở những người được chúng ta quan tâm ở phạm vi hẹp, và rộng hơn là tất cả con người không có cái phân biệt việc đối xử. Cho nên là các hoạt động thiện nguyện đó, như là giúp đỡ cho các nạn nhân thiên tai, rồi các nạn nhân tai nạn giao thông, những người thành phần cơ nhỡ nghèo khó, cô đơn cô độc, thì các Phật tử đó thường được khích lệ là tham gia vào các hoạt động thiện sự đó. Thì làm rất là tốt. Thì mỗi năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc làm đến hàng nghìn tỷ cho các hoạt động này. Thì đó là cái truyền thống cao quý cần được tiếp tục. Ngoài hoạt động này ra đó thì nhiều chùa đã nhận thức được cái tầm quan trọng của kêu gọi quần chúng tham gia hiến máu nhân đạo, rồi hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Thì riêng chùa Giác Ngộ của tôi đó thì mỗi năm là hiến máu nhân đạo là 6 lần. Trung bình một lần là khoảng 350 đến 450 người đạt tiêu chuẩn hiến. Còn mỗi năm trong vòng 3 năm nay đó, thì năm 2016 đó thì hiến mô tạng là được 390 mấy người. Năm 2016 đó thì được 540 người, năm 2017 thì gần đến 600 người. Thì mỗi năm thì tôi tổ chức vào tháng 11 một lần đó. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà được kêu gọi đó thì quần chúng có cơ hội để hưởng ứng, thì các hoạt động đó nó rất là thiết thực. Ngoài ra thì chùa còn làm những cái hoạt động như là ấn tống kinh sách để mở các cái cánh cửa tri thức và trí tuệ, rồi trao tặng học bổng cho tăng ni và sinh viên nghèo hiếu học để giúp cho họ có thể có cái niềm tin rằng là việc vượt qua các khó khăn tạm thời hướng đến một tương lai tươi sáng đó, họ không chỉ làm một mình, có những người khác ủng hộ tinh thần dưới hình thức này hay hình thức khác đó. Thì vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cái tâm từ bi qua các hoạt động cụ thể hơn đó, đối với con người là nó rất là thiết thực và nó rất là khẩn cấp chứ không thể trì hoãn được, thì tôi tin rằng là người ta sẽ chuyển đổi cái việc mà thói quen phóng sanh thật nhiều các con vật để mình cầu phúc trở thành đó là các hành động cứu giúp cho những con người rất là cụ thể. Ngoài ra thì việc tu học Phật đó, nó còn giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức. Từ đó nó tạo ra sức khỏe sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm trí và sức khỏe đạo đức. Thì khi mà con người mà hoàn thiện được các phương diện sức khỏe này bên cạnh sức khỏe thể chất đó, thì con người mới thật sự là trải nghiệm được các hạnh phúc trong đời. Cho nên cách thức thực tập và tu trì của Phật giáo đó thì nó rất là đa dạng, chứ không phải chỉ dừng lại ở phương diện từ bi qua các hành động là thiện nguyện.
Nhiều người họ chọn hình thức là đến chùa để tu tâm, thì những người họ thường thì họ đến đây họ để tu, rồi họ tu ở đây luôn. Thì cái việc mà giữa cái việc mà tu ở chùa và tu ở nhà thì nó có phân biệt gì phân biệt gì nhiều không ạ?
Trước nhất đó là không gian tu tập. Thì thường tu ở chùa đó có được cái thuận lợi là cái không gian tốt, thì có người hướng dẫn, có bạn đồng tu, có chương trình tu. Cho nên là việc mà tham dự những cái chương trình tu tại chùa đó thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn là tự tu ở nhà. Là các chùa ngày nay đó đang có cái xu thế tổ chức cái ngày tu đó vào chủ nhật, là chọn vào ngày cuối tuần khi mà mọi người trải qua 6 ngày làm việc quá căng thẳng, thì việc trải nghiệm tu tại chùa đó để giải phóng căng thẳng, rồi mở mang trí tuệ, rồi tăng cường hiểu biết, tương tác cộng đồng, học hỏi kinh nghiệm, rồi trao đổi kỹ năng sống, giá trị sống. Tôi nghĩ rằng là đó là một nhu cầu rất là thiết thực. Và giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và mọi thành phần nên quý trọng sức khỏe, cảm xúc và tinh thần của mình để tham dự những chương trình tu đó. Nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc hơn. Khi mà bỏ lại sau lưng những cái căng thẳng, lo lắng, sầu bi ưu não nhờ cái kết quả của sự tu. Còn tu ở nhà đó thì chúng ta phải hiểu rằng là nó là một cái tu về phương diện gia đình và xã hội. Thì dĩ nhiên là người tu học Phật đó, chuẩn mực đó, thì mỗi ngày họ nên có một cái góc tâm linh nhỏ, trải nghiệm tối thiểu từ 15 phút đến 30 phút. Nếu mà có được 30 phút đó, thì tôi khuyên đó, việc tu ở nhà đó, nên dành ít nhất 10 phút cho việc ngồi thiền, để làm chủ thân thể, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc và làm chủ các ý niệm. Rồi 20 phút đó, để dành cho việc mở trí tuệ thông qua đọc kinh hoặc là tụng kinh. Đọc những cái bài kinh mà mình hiểu được nghĩa lý đó, đem ứng dụng vào trong thực tiễn đó, thì nó mang lại lợi lạc lớn. Thì đó là cái tu mang tính cách đó, là thực tập Phật Pháp tại nhà. Nó trở thành như là một cái thói quen này, giống như là mỗi ngày chúng ta cần có 3 cử cơm để ăn. Thì ít nhất chúng ta phải có một cái cử thực phẩm tâm linh, một cái nhu cầu tối thiểu không thể thiếu. Thì ngoài ra còn lại thì mình tu trong tương quan xã hội, rồi tương quan gia đình, trong mối quan hệ, và làm thế nào để chúng ta giữ đúng được cái vai trò trách nhiệm. Thì về phương diện đó đó, thì tôi nghĩ rằng là các Phật tử tại gia nên nắm vững được tinh thần của kinh Thiện Sinh. Trong đó Đức Phật nêu ra là 6 mối quan hệ xã hội và cộng đồng. Mình tu trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, rồi giữa vợ và chồng, rồi giữa bà con huyết thống và người thân, rồi giữa chủ lao động và hợp tác lao động, rồi giữa nhà chính trị yêu nước và công dân, rồi giữa nhà tôn giáo và tín đồ. Thì các mối quan hệ xã hội đó, nó đòi hỏi chúng ta phải ứng dụng hết. Và mỗi ứng dụng như vậy được gọi là tu. Tu là có nghĩa là mình thực tập để mình phát triển tâm, phát triển các đức tính cao quý, phát triển những cái giá trị sống. Cho nên là cái việc thực tập đó là rất là cần thiết ở tại nhà. Còn tu theo có nghĩa tôn giáo đó, thì tối thiểu mỗi ngày phải được 30 phút. Và cái đó nó không hề mất thời gian. Thì hiện nay con người ta dành cho việc xem internet nè, trang mạng xã hội Facebook nè, Twitter, Instagram nè, rồi các blog cá nhân nè, rồi giải trí phim ảnh nè, rồi các quán bar nè, rồi những cái vui chơi giải trí mang tính thế tục hưởng thụ đó, thì gần như là nó chiếm quá nhiều thời gian. Nhưng mà chăm sóc cho hạnh phúc bản thân thì người ta lại ít quan tâm đến. Cho nên là cái việc tu tại nhà ít nhất là 30 phút theo nghĩa vị nêu đó là rất cần thiết.
Có một câu hỏi nữa là theo như Hội Phật giáo Việt Nam mình đã cấm cái việc nhà sư mình đi hành pháp ở bên ngoài, thì hiện nay con có thấy là một số nhà sư, thì con có thấy một số người mặc áo nhà sư đi đến hành pháp, đi trên đường hành pháp ở thành phố Hồ Chí Minh mình nhiều, thì theo thầy nghĩ là cái việc những người đó là họ mang tính chất là giả danh nhà sư của mình, hay là có một số chùa nào đó vẫn cho nhà sư mình đi không?
Đã từ nhiều năm qua đó, vấn nạn giả sư đã làm đau lòng Phật giáo và làm cho hình ảnh tu sĩ đó bị so với cộng đồng nhìn rất là thấp. Cho nên giáo hội có nơi đó thì có văn bản chính thức, có nơi đó thì khuyến khích, có nơi đó là yêu cầu là các vị sư thuộc hai trường phái đó là Phật giáo Nam Tông, còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và Phật giáo Khắc Sĩ, đó là một giáo phái mới của Phật giáo Việt Nam, ngưng cái truyền thống văn hóa khắc thực, mặc dù nó rất là cao quý ở những nước Phật giáo rất là thịnh hành. Thì bây giờ tình trạng giả sư đó, nó đã lan tràn ở Việt Nam nay là 3 thập niên rồi. Và giáo hội đó đã nỗ lực rất nhiều lần nhưng mà chưa giải quyết được dứt điểm. Cho nên các văn bản của giáo hội ban hành ra đó, thì hầu như tôi tin rằng là hầu như các vị sư thuộc hai trường phái Nguyên Thủy và Khắc Sĩ đó, đều tuân thủ. Cho nên đó, nhìn chung đó, những người mà đi hành khắc ở ngoài đường theo tôi đó là 99% đó là những người giả sư, tức là họ phải là tu sĩ, họ là những người ăn xin chuyên nghiệp, rồi họ mua cái bộ quần áo của nhà sư quá dễ dãi ở tại các phòng phát hành. Rồi họ đi vào cái nhà vệ sinh công cộng nha, sau đó là họ khoác cái bộ này vào. Có người đó thì còn khéo léo cạo luôn cái đầu trọc, có người đó thì lấy cái nón len đó là phủ lên, rồi bắt đầu đi chậm chạp như thể là các nhà sư thật. Thì là mũi lòng quần chúng Phật tử nghĩ rằng là việc giúp đỡ như thế đó là có phúc, nhưng mà không ngờ đó là việc giúp như thế đó, thứ nhất là mình bị lừa, mà nhất là lừa tôn giáo mà. Dạ. Thứ hai đó là góp phần phá hoại Phật giáo. Cho nên tôi khuyên quần chúng Phật tử cần phải tham gia sinh hoạt với giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi tham gia sinh hoạt với các ngôi chùa để mình nắm rõ được các thông tư, rồi các cái công văn ban hành của giáo hội, để hợp tác và thực tập một cách trọn vẹn, để cái tình trạng đó là giả dạng nhà sư từ những người ăn xin chuyên nghiệp không thể tiếp tục tồn tại. Đó. Rồi việc thứ hai nữa đó, thì theo luật khắc thực mà Đức Phật dạy như một cái cơ hội gọi là tương tác với xã hội cộng đồng, theo đó truyền bá chân lý và chia sẻ đạo đức cho họ, thì những người đi hành khất sẽ không dừng lại ở chợ búa, nha, rồi cũng không có đi xin tiền. Thì bây giờ chúng ta thấy là rất nhiều người giả sư đó, ta đứng ở những khu là chợ búa, rồi đình đền miếu, nơi mà quần chúng thường đến tín ngưỡng đông, người ta tưởng rằng là tu sĩ thật, cho nên người ta cho tiền. Và như thế đó, nó làm đó, cho quần chúng không phải là Phật giáo nghĩ rằng đó là các ông thầy tu Phật giáo chỉ là để đi xin tiền thôi, là một người ăn xin thôi, và cái hình ảnh nó trở nên rất là xấu và rất là thấp. Cho nên nói tóm lại đó, theo tôi biết đó, thì hầu như là không có nhà sư Nam Tông và khắc sĩ bây giờ là đi khắc thực sau khi giáo hội đã có những cái ban hành những cái công văn như thế, thì những người còn lại đó đều là những người là ăn xin chuyên nghiệp, làm giảm đi hình ảnh của Phật giáo. Chúng ta chẳng những không hưởng ứng, và khi thấy những cái tình trạng ai đó mặc đồ sư đi hành khất ở chợ búa ở trên một cái quãng đường nào đó đó, thì cái công việc đầu tiên là quý vị nên đến là cái công an khu vực ở tại địa phương để nhờ công an khu vực đó đến đó giải quyết giùm. Thì công an người ta có những cái trình độ chuyên môn để hỏi và xác định rõ đây là những kẻ giả dạng, thì có thể là bắt họ và khuyến khích họ là không nên tiếp tục các cái hành động là lừa đảo như thế nào. Còn nếu như không có sự hợp tác của các Phật tử đó, các Phật tử thấy mũi lòng thì cứ hiến tặng cúng đó, thì chúng ta đã tự làm khó cái sự phát triển của Phật giáo và tạo ra một cái hình ảnh rất là xấu xa về tăng sĩ.
Thì trong cái việc mà con có thấy là một số nhà sư thì mặc áo của những vị nhà sư ở nước ngoài, như là ở nước bạn như là Campuchia hoặc là Lào, thì họ mặc cái trang phục đó không phải là nhà sư mà của Việt Nam mình, chỉ là nhà sư nước ngoài. Thì theo thầy có thể cho biết là ở Hồi giáo Phật giáo Việt Nam mình có cho phép những nhà sư nước ngoài mà không cùng hệ giáo với mình sinh hoạt và ở Việt Nam không?
Theo luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 2018 đó, thì các hoạt động tôn giáo của các giáo sĩ và tăng sĩ Phật giáo nói chung á, nếu xuất thân là người nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài đó, thì phải xin phép ban tôn giáo chính phủ, và có những trường hợp phải được thủ tướng là xét duyệt để cho phép. Về nguyên tắc đó, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam không cấm các hoạt động tôn giáo của các vị tăng sĩ đến từ nước ngoài, vì đó là cái chuyện hoàng pháp thì đâu có cấm được. Nhưng mà tôi biết rất rõ đó, những người mà mặc các áo nhà sư nước ngoài đó thì không phải là sư thật. Tại vì các sư thật ở nước ngoài đó, người ta chỉ đi hành khất ở tại đất nước người ta thôi, chứ không ai đi qua nước Việt Nam. Rồi người Việt Nam thì đi qua nước Lào, rồi người Lào thì qua nước Trung Quốc, người Trung Quốc thì qua nước khác. Cái chuyện mà hành khất như thế là không có. Đây là những kẻ là ăn xin chuyên nghiệp, lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên quốc gia. Và tình trạng đó là đã bị bắt rất nhiều rồi. Cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh báo những tình trạng như thế. Còn cái nguyên tắc ngày xưa Đức Phật đi hành khất á, như tôi đã nói đó, nó là cái dịp để tương tác với xã hội cộng đồng. Khi mình nhận một cái tặng phẩm, mình ngừng lại để mình chia sẻ chân lý, thông qua đó là giúp cho người ta mở được trí tuệ, chứ không phải là cái chuyện đi xin đó là chính. Mượn cái cớ đi xin để mà chia sẻ chân lý Phật. Bây giờ thì tình trạng này nó bị lạm dụng ở những cái nước mà Phật giáo không còn là quốc giáo nữa, thì lúc đó chúng ta phải ngưng thôi, vấn đề thứ hai đó, chúng ta cũng cần phải tham khảo cái cách mà một số nước ta quản lý tăng sĩ. Tôi nói ví dụ như là ở Hàn Quốc đi nha, không phải chùa nào hay là nhà phát hành văn hóa phẩm nào cũng được quyền bán là áo của tu sĩ. Đó. Thì coi như là người ta phải có giấy phép và phải được đặt hàng từ những vị tu sĩ có những cái quy định rõ ràng thì người ta mới được mai và giao cho gì đó, chứ còn không có buôn bán lan tràn. Vì cái tình trạng buôn bán lan tràn như Việt Nam hiện nay đó, nó là cái rủi ro để đẩy đến cái tình trạng nhiều người ta giả dạng là Phật tử mua y áo cho các thầy để người ta trở thành là nhà sư giả. Thì cái tình trạng mà giả sư nó chỉ có ở trong Phật giáo thôi, chứ đâu ai nói là giả linh mục đó ha? Giả linh mục hay là giả mục sư hay là giả các vị giáo sĩ của Hồi giáo làm gì có. Nó chỉ có ở trong Phật giáo thôi, mà không chỉ ở riêng Việt Nam này nha. Chúng ta đã thấy tình trạng giả sư hiện nay đang rất lan tràn ở tại các Phật tích ở Ấn Độ và Nepal. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó quá dễ dãi, cách quản trị quá lỏng lẻo, tổ chức là thiếu hệ thống, cho nên đó là tưởng chừng một vấn nạn rất đơn giản để giải quyết nhưng mà nó vẫn tồn tại nhiều thập niên, bởi vì chúng ta không quyết liệt. Quyết liệt thì là rất là dễ thôi. Những người nào khoác áo nhà sư ở những cái chỗ mà nó sai với quy định Đức Phật thì chúng ta chỉ cần là kêu người đó xuất trình cái giấy tu sĩ, là không có là mình biết là dân giả. Dân giả là chúng ta bắt liền thôi, và đưa về những cái trung tâm để giam giữ, vì đó là cái tội lừa đảo mà. Mà lừa đảo với hình thức là nhà sư đó là nguy hại hơn là cái lừa đảo thông thường, tại vì chúng ta không quyết liệt. Cho nên đó, theo tôi đó, thì không có tình trạng các nhà sư nước ngoài hành khất ở tại Việt Nam, đi khất thực á như ở tại Việt Nam. Tất cả đó là những người là giả dạng, là những người lừa đảo chuyên nghiệp, rất là đáng cảnh báo và cần phải hợp tác giữa phía các cơ quan chức năng của nhà nước thực thi luật pháp và bên phía Phật giáo cũng như là các Phật tử, để nạn giả sư làm xấu hình ảnh của Phật giáo không còn cơ hội tiếp tục diễn ra trên đất nước Việt Nam.
Dạ. Thì ở Châu Đốc, An Giang thì con có thấy là một số người họ mua những cái vật phẩm họ đi cúng lễ nhiều người thì họ trục lợi bằng cái việc là bán giá gấp 3, gấp 4 lần. Và ở Sài Gòn mình thì cái việc mà người ta đến, người ta đem những hoa quả, những loại thực phẩm mà đắt tiền đến để dâng hương cúng, thì theo thầy nghĩ là cái việc đó thì nên khuyến khích hay là mình nên dùng cái số tiền mà để mua những cái vật phẩm đó mình đem để làm việc thiện thì tốt hơn hay?
Tín ngưỡng tôn giáo nói chung á, cô không cần thiết phải bị quy đổi ha, trở thành là các hoạt động từ thiện. Mọi thứ nó có giá trị riêng của nó. Tình trạng mà nâng giá trị các cái sản phẩm tôn giáo ở những địa điểm sinh hoạt tôn giáo dù là của đạo nào lên gấp 2-3 lần á, thì tôi cho rằng đó là cái hình thức mua bán không phù hợp với đạo đức Phật giáo. Giá trị thật của các sản phẩm chúng ta nên bán với cái giá trị thật đó thôi. Và tiếc là cho đến ngày nay đó thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có bộ phận nào quản lý cái giá cố định như là ở những nước tiên tiến về kinh tế. Thì tất cả các sản phẩm từ nhỏ đến lớn đều có cái giá cố định hết, không phải trả giá. Và bằng cách này thì không thể nhân giá được, hay là bán theo cái kiểu mà xem mặt khách hàng là mới nói giá cả. Thì cái đó là cái lỗ hổng của việc quản lý kinh tế của Việt Nam đối với thị trường và các dòng sản phẩm. Thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc Việt Nam nên áp dụng rằng tất cả các sản phẩm phải có giá cố định hết, để mà nâng cái nền kinh tế Việt Nam theo một cái hướng là rất là nghiêm túc ha. Việc thứ hai đó là mua những cái loại sản phẩm tôn giáo để dâng cúng trong các cái đình miếu ha. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái kiến thức về lĩnh vực này. Ví dụ như khi mình đến một cái ngôi đền nào đó thì mình phải hiểu đó là trong đền đó thờ ai và ý nghĩa của việc thờ phượng đó là cái gì. Tôi nói ví dụ như là quần chúng đến đền đền Trần ở Nam Định hay là đền Trần Hưng Đạo ở bất cứ nơi nào, thì ý nghĩa thông điệp của việc thờ tướng Trần Hưng Đạo đó là đề cao tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Đó, thì thay vì đó chúng ta đem giấy vàng mã nè rồi rau quả củ để đi cúng ông thần đó thì nó không có tác dụng gì vậy. Mà đến đó để mình học cái đức tính đó là yêu nước bất khuất trước các giặc ngoại xâm, Rồi là mình ôn lại cuộc đời của tướng Trần Hưng Đạo, những cái đóng góp hiển hách của ông cho đất nước Việt Nam, ít nhất là mấy lần chống và chiến thắng được giặc Nguyên Mông, một loại giặc mà phải nói là khắp thế giới người ta phải bị đánh bại, đến nước Việt Nam là phải rút quân trở về nước. Như vậy là ở đền đình miếu nào cũng có những vị thần dân tộc hay là thành đoàn ở đề tại địa phương, thì chúng ta phải hiểu, cho nên cái việc mà cúng lễ đó nó là tượng trưng thôi. Tốt nhất đó, nếu quý vị muốn đóng góp cho cái cơ sở đó để duy trì là hoặc là phát triển thêm cơ sở mới, thì chúng ta đóng góp bằng tịnh tài. Tịnh tài thì nó có cái thùng phước xương hoặc là cái bàn thư ký ghi nhận cái công đức với có biên lai cụ thể để tránh cái tình trạng lạm dụng đó. Đó, thì quý vị hãy nên đến những cái chỗ đó để mình cúng. Tôi nói ví dụ như ở tại núi Sam Châu Đốc đi nha. Người ta tới, người ta thuê đó là con heo quay, rồi con gà quay, con vịt quay. Cái giá trị tiền thuê đó nó bằng đó là 1/5 hay 1/6 của giá trị mua thật. Thì thay vì ta mua một con heo thật nó tốn 6 lần tiền, thì bây giờ ta thuê cho tốn 1/6 thôi. Và ta nghĩ rằng bằng cái niềm tin mê tín đó là bà chú xứ sẽ phù hộ cho họ, được là mua bay bán đắt. Thì tôi nghĩ rằng đó là nó được thúc đẩy bởi sự mê tín và sợ hãi, nó không có giá trị nhiều. Cho nên thay vì đi mua một con heo quay như vậy thì cũng không có thần linh nào ăn được đâu, nó có ăn được gì đâu, rồi là sản phẩm cúng đó vứt bỏ hết. Cho nên là chúng ta cúng tượng trưng là hoa, rồi trái cây, nước, rồi còn nhang bây giờ nó độc tố nhiều lắm, nó tạo ra ô nhiễm môi trường, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của phổi, tim mạch vân vân. Thì chúng ta nên bỏ cái tập tục của cúng nhang đi, cúng nước, trái cây, rồi với hoa thôi, ở mức độ vừa phải. Còn cái nguồn tịnh tài đó cũng góp vào trong các hoạt động thiện sự, phật sự mà ở những nơi đó kêu gọi. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng quan phí. Mà không á, nhiều khi là đến cái mùa lễ hội á, tất cả những cái vật mà quan phí được cũng như là giấy vàng mã quy đổi ra nó đến hàng trăm triệu đồng. Và nếu lấy cái số tiền đó đóng góp cho các hoạt động thiện sự, nhân đạo thì đó là đạt biết bao nhiêu. Cho nên là người tham gia các cái hoạt động tín ngưỡng đó cần phải hiểu rõ giá trị của cái việc đó là cái gì, và nên tham gia với hình thức nào để cùng với công sức đó, thời gian đó, tịnh tài đó, cái đóng góp đó mà lại lợi lạc cho nhiều người hơn.